Y Tiên Thiểu, chương 1280, người đều có dã tâm. 1. Góc truyện audio.com, khoe của vốn là chuyện vô cùng thô tục nhưng có đôi khi khoe của cũng là một loại lực lượng vô hình có thể uy hiếp đối thủ. Cách làm lúc này của Tùy Qua cũng là trắng trợn khoe của, nhưng chỉ khác chính là hắn khoe khoang đan dược. Hơn nữa còn là thật nhiều đan dược như vậy tự nhiên hấp dẫn thật nhiều lực chú ý của Thiên Lam Kiếm Tông, thậm chí còn có chút đệ tử không nhịn được ngự kiếm phi hành đến gần, xa xa nhìn qua trong ánh mắt tràn ngập hâm mộ. Nhiều đan dược như vậy có thể đổi bao nhiêu kiện linh khí, bao nhiêu công pháp tu luyện cao cấp A-hát. Tạo hóa đan, không ngờ còn có nhiều tạo hóa đan như vậy, nếu ta dùng một viên, chỉ sợ sẽ đột phá kết đan kỳ. Là ai vậy, bút tích lớn như thế, chẳng lẽ tông chủ đem đan dược lấy ra sao? Tông chủ sao có thể làm chuyện nhàm chán như thế? Rất có phong thái, chẳng lẽ là thiếu tông chủ Thần Thảo Tông, ta thật muốn thân cận với hắn một chút nếu được hắn lọt mắt xanh. Ước chừng 2 phút sau Tùy Qua thu hồi đan long, bởi vì hiệu quả khoe của đã đạt đến, hành vi của Tùy Qua đích xác khiến cho Thiên Lam Kiếm Tông chú ý. Không chỉ là đệ tử còn có trưởng lão, thậm chí là thái thượng trưởng lão của họ. Đương nhiên, từ trên mặt tông chủ Tùy Qua cũng nhìn thấy vẻ kinh ngạc. Dù tông chủ che giấu rất tốt nhưng vẫn không tránh khỏi ánh mắt của Tùy Qua. Tốt lắm, Thần Thảo Tông quả nhiên tốt lắm, tông chủ nói ra một câu làm người khó hiểu, làm cho tông chủ chê cười. Tùy Qua đã khôi phục thái độ khiêm tốn lúc trước, chiêu thức này của Tùy tiên sinh rất cao minh, quả thật làm cho Tô Ngạn Tiên này nhìn với cặp mắt khác xưa. Tông chủ lần đầu tiên nói ra tên của mình, điều này không thể nghi ngờ đã chứng minh phân lượng của Tùy Qua trong lòng nàng tăng lên một mảng lớn. Tông chủ không trách ta vô lễ, thật sự là khí độ lớn. Tùy Qua nói, kỳ thật ta làm như vậy, không phải vì khoe khoang, chỉ muốn tỏ rõ cho tông chủ nhìn thấy thành ý cùng thực lực của ta. Ta biết trong tu hành giới, hiện tại Thần Thảo Tông chúng ta vẫn vô danh, nhưng chẳng qua bởi vì chúng ta làm việc thật điệu thấp mà thôi. Tùy tiên sinh mang theo bên mình hàng trăm triệu đan dược, điều này đủ chứng minh thực lực Thần Thảo Tông bất phàm. Tô Ngạn Tiên nói, nhưng bổn tông chủ đã đáp ứng hợp tác với ngươi, hơn nữa đã giao toàn quyền cho Ngưng Yên, ngươi làm như vậy hiển nhiên là không hài lòng đối với an bài của bổn tông chủ, là vậy đi. Không phải không hài lòng, mà cảm thấy được mức độ hợp tác này còn chưa đủ. Tùy Qua nói, phạm vi hợp tác mà tông chủ cho phép trước đó, chỉ là hợp tác trong việc sinh ý đan dược pháp bảo, có đúng không? Tô Ngạn Tiên gật nhẹ đầu, nàng cảm thấy bội phục với sự mẫn tuệ cùng phán đoán tinh chuẩn của Tùy Qua, thanh niên kia luôn rất dễ dàng nắm lấy ý nghĩ của nàng, nói chuyện với hắn giảm đi thật nhiều công sức. Vậy phạm vi hợp tác của Tùy tiên sinh muốn mở rộng tới mức độ nào đây? Tô Ngạn Tiên hỏi một câu, cường cường liên thủ, làm cho Thiên Lam Kiếm Tông trở thành ẩn thế tông môn đệ nhất đại môn phái. Một câu này của Tùy Qua quả nhiên lời làm người sợ hãi không ngớt. Thiên Lam Kiếm Tông trở thành ẩn thế tông môn đệ nhất đại môn phái, loại chuyện này Tô Ngạn Tiên không phải không nghĩ tới, thậm chí đã nghĩ qua vô số lần. Nhưng cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, trong những ẩn thế tông môn, lấy Côn Luân làm đầu, Thục Sơn Kiếm Tông thứ hai, theo. Góc truyện audio.com, sau còn có Không Động, Long Hồ Tông, Mao Sơn, Thanh Thành mới đến Thiên Lam Kiếm Tông. Tuy rằng đều là ẩn thế tông môn, nhưng lực lượng cùng địa vị hoàn toàn khác nhau, địa vị tối cao đương nhiên là Côn Luân phái, thế cho nên từ tông chủ đến đệ tử Côn Luân phái mỗi khi nhìn thấy người của tông môn khác đều là ngẩng cao đầu nói chuyện. Thậm chí Côn Luân phái có thể tuyên bố Côn Luân lệnh, hiệu lệnh những ẩn thế tông môn khác. Nếu không bởi vì kiêng kỵ những môn phái khác liên hợp phản đối, chỉ sợ Côn Luân phái đã thống lĩnh toàn bộ ẩn thế tông môn. Tô Ngạn Tiên là tông chủ Thiên Lam Kiếm Tông, cho tới nay đều chăm lo tông môn, nàng kế thừa tâm nguyện tiền nhiệm tông chủ, luôn hy vọng thăng lên địa vị cho tông môn trong tu hành giới. Về phần trở thành đệ nhất đại môn phái, loại chuyện này chỉ là ngẫm lại mà thôi, Tô Ngạn Tiên cũng biết căn bản không có khả năng thực hiện. Côn Luân chính là Côn Luân, lão đại hàng vạn hàng ngàn năm, địa vị không dễ dàng bị lay động. Tùy tiên sinh, bổn tông chủ bội phục lòng gan dạ sáng suốt của ngươi, nhưng có đôi khi ăn nói lung tung tùy tiện hứa hẹn sẽ bị người khinh thường. Tô Ngạn Tiên thản nhiên nói, nếu không có vài phần nắm chắc ta cũng sẽ không tùy tiện hứa hẹn. Tùy Qua chấn định tự nhiên nói, đương nhiên hắn cũng biết muốn nâng đỡ Thiên Lam Kiếm Tông làm lão đại các ẩn thế tông môn chắc chắn là chuyện không dễ dàng. Nhưng nếu ngay cả chuyện như vậy cũng không làm được, hắn còn kỹ năng gì có thể ứng phó thiên địa đại kiếp nạn ngày sau? Ở trong mắt Tùy Qua, ẩn thế tông môn là nhân tố không ổn định, hắn cần Thiên Lam Kiếm Tông đến duy trì an ổn. Đương nhiên, trạng thái lý tưởng nhất chính là thông qua Thiên Lam Kiếm Tông đến khống chế toàn bộ ẩn thế tông môn, làm cho bọn hắn ngày sau cũng trở thành một phần lực lượng đối phó ma vật. À, Tô Ngạn Tiên thoáng kinh ngạc, Lòng tự tin của Thùy Tiên sinh từ đâu mà đến, nếu chỉ dựa vào đan dược còn chưa đủ đi. Không hề nghi ngờ, đan dược thật nhiều cũng giúp thực lực một tông môn gia tăng, nhưng đan dược cũng không có nghĩa là hết thảy, cũng không thể thay đổi hết thảy. Thiên Lam Kiếm Tông hợp tác cùng Thần Thảo Tông, được đan dược giúp đỡ, nhưng trong thời gian ngắn muốn siêu việt Cự Vô Bá như Côn Luân Phái, căn bản không có khả năng. Đan dược chỉ là một phần bên trong, ngoại trừ đan dược ta đương nhiên còn những vật khác. Tùy qua nói, nhưng dung cho ta tạm thời giữ bí mật, mặt khác trong mắt của ta cảnh giới đan đủ nhiều cũng có thể thay đổi cục diện. Không thể phủ nhận chúng tôi thập phần tôn sùng với cảnh giới đan của Tùy Tiên Sinh. Tô Ngạn Tiên nói, đây cũng là nguyên nhân ta tự mình bàn chuyện hợp tác với ngươi. Nếu Tùy Tiên Sinh cung cấp đầy đủ cảnh giới đan cho chúng ta tự nhiên có thể giúp Thiên Lam Kiếm Tông bồi dưỡng thật nhiều đệ tử tiên thiên cùng trúc cơ kỳ, thực lực chỉnh thể của bổn tông sẽ tăng lên diện rộng. Nhưng cho dù có nhiều tiên thiên cùng trúc cơ đệ tử, trong thời gian ngắn họ cũng không thể đản sinh thành kết đan cùng nguyên anh kỳ. Cho nên ta không tin Tùy Tiên Sinh có thể ở trong thời gian ngắn giúp chúng ta siêu việt Côn Luân Phái. Tô Ngạn Tiên phân tích thật có đạo lý, có thể nói một châm kiến huyết. Ý tứ của tông chủ ta hiểu được. Cách chương.